Giải thích đơn giản về 32 tướng Tam Tạng Pháp Sú 48. Hiện nay Tam Tạng Pháp Sú có rất nhiều bản, số trang đều không giống nhau. Tôi dùng Tam Tạng Pháp Sú, bản này có 528 trang. Ở đây nói 48, nhưng chúng ta dùng là 528 trang. Có, nói tường tận hơn ở đây. Chúng ta đọc qua một lần. Thứ nhất, tướng Túc An Bình, nghĩa là dưới bàn chân. Dưới bàn chân chúng ta không có dùng lõm, bàn chân bằng phẳng. Chúng ta có thể thấy điều này từ đứa trẻ mới sinh. Bàn chân nó bằng chân Phật bằng phẳng, gọi là tướng an bình. Chứ Ngài không có dùng lõm nào. Tôi cũng nghe nói, bây giờ người đi bộ đội, nếu người có chân này người ta không tuyển. Quý vị xem, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Người Ấn Độ nói như vậy là tượng tục, còn chúng ta hiện nay đi bộ đội họ không tuyển. Cho nên, cổ nhân chú giải điều này rất hay. Đây là tập tục của Ấn Độ, họ cho rằng đây là tương tục. Thứ hai, tướng Thiên Phúc Luân, dưới chân có hình bánh xe. Đây là nói hoa văn, như vân tay chúng ta vậy. Ngón tay chúng ta đều có vân tay. Dưới chân Phật có tướng như bánh xe, gọi là Thiên Phúc Luân tướng. Tướng này tích thị. Thứ ba, tướng Thủ Chỉ Tiêm Trường, ngón tay thon dài, đây là tướng tướng. Thứ tư, tướng tay chân mềm mại. Tướng tay chân mềm mại, tướng này giống như người xưa nói, đây là tướng quý. Đích thực, khi quý vị bắt tay người phú quý, tay họ mềm như bông vậy. Đúng là không giống nhau. Thứ năm, tướng tay chân trắng như lụa. Tướng này rất ít thấy. Giữa bàn tay, bàn chân, đầu ngón tay có lụa trắng, như chúng ta thấy ngỗng dịch vậy. Giữa ngón chân của nó nối liền nhau, nó có lớp lụa nối liền. Đây là thứ năm. Thứ sáu, tướng Túc Cân Mạng Túc. Cân là gót chân, gót chân tròn đẹp, bằng phẳng. Người thông thường chúng ta không có tướng viên mãn này. Thứ bảy, tướng mu bàn chân cao và đều đặn. Phu là mu bàn chân. Chúng ta ngồi thiền gọi là già phu tọa. Xếp bằng gọi là già phu tọa, đây là mu bàn chân. Mu bàn chân cao mà tròn đầy. Thứ tám, tướng đùi như lộc dương. Đùi là bắp chân. Bắp chân đích thực giống như chân nai. Nai chạy rất nhanh, cho nên bắp chân nó rất mạnh mẽ. Vì thế bắp chân của con này quả thật nó rất tròn. Đây là tướng mạnh khỏe. Thứ chín, tướng tay dài quả gụi, hai tay buông thõng dài quả gụi. Tay người thông thường chúng ta không dài được như thế, nhưng chúng ta thấy tay loài khỉ dưỡng rất dài. Đây là một tướng tốt. Thứ mười, tướng mã âm tàng. Năm căn của Phật ẩn sâu trong nội thể như mã âm vậy. Thứ mười một, tướng thân hình thon cao, chính là thân cao và chân cao và tay dang rộng bằng nhau, tức là độ dài của hai tay chúng ta dang ra bằng với chiều cao của thân Phật. Thứ mười hai, tướng lỗ chân lông, một lông màu xanh. Trong mỗi lỗ chân lông chỉ mọc ra lông xanh mà không tạp loạn. Đây chính là chúng ta gọi là sợi lông. Đại khái, lông người Ấn Độ nhiều hơn chúng ta. Lông trên người chúng ta ít hơn. Quý vị xem lông người phương Tây đều rất dài, màu rất đậm. Thông thường, chúng ta thấy màu xám, ít khi thấy màu xanh. 13. Tướng lông trên thân phủ dài, thân thể ngài. Tức chúng ta gọi là lông măng, lông của nó đều xoay tròn theo chiều phải. 14. Tướng thân kim sắc. Điều này ở trước chúng ta có nói đến thân như màu hoàng kim. 15. Tướng thường quang nhất trường, thân phóng ánh sáng, bốn tía đều chiếu xa một trường. Trên thực tế ánh sáng này chúng ta gọi là khí. Người luyện khí công biết họ có thể thấy được khí của người khác. Trong Phật Pháp gọi là ánh sáng. Lớn nhỏ không giống nhau, màu sắc không giống nhau. Thông thường thấy khí này là có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của người đó, mà còn thấy rất chuẩn xác, cho thấy ánh sáng này có thật. Bây giờ chúng ta vì tâm trôi nổi, tạp niệm quá nhiều nên không thấy được, đánh mất năng lực này. Nhưng đứa trẻ có thể thấy được. Trẻ con ngây thơ, chúng không có tạp niệm, chúng sẽ nhìn thấy. Lớn lên dần theo năm tháng, vọng niệm ngày càng nhiều, họ không nhìn thấy nữa. Nhưng đứa trẻ bây giờ khác chứ ngày xưa. Trẻ con ngày xưa khoảng 8-9 tuổi còn có thể thấy được những điều mà người bình thường không thấy được. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ 3 tuổi là không được. Vì sao vậy? Vì từ sáng đến tối chúng đều xem tivi. Tivi vấy bẩn tâm hồn chúng, nhiễu loạn bản năng của chúng. 16. Tướng da dẻ mịn màng láng bóng, điều này chúng ta dễ hiểu. 17. Tướng bảy chỗ bằng phẳng và đều đặn. Bảy chỗ này bằng phẳng là hai chân, hai bàn tay, hai vai và trên đỉnh đầu. Bảy chỗ này bằng phẳng, không có lồi lõm. 18. Tướng hai nách đầy đặn. Dưới nách đầy đặn, dưới nách chúng ta lõm vào, còn dưới nách Đức Phật đầy đặn. 19. Tướng thân như sư tử, thân thể bằng phẳng, oai nghi nghiêm túc, Hoài nghi là nói dung mạo cử chỉ. Những tình huống trong cuộc sống của Ngài như sư tử Dương. Sư tử chúng ta cũng rất ít thị, nhưng từ chương trình Động Vật Kỳ Quan trên truyền hình chúng ta có thể thường thấy. Hai mươi, tướng thân đoan trực, thân hình đoan chánh, không có cong gù. Cong gù tức là lưng eo bị cong gù. Ngài không có tướng như thế. 21. Tướng vai tròn đầy, hai vai tròn đầy mà cao lên. Vai tròn đầy nghĩa là rất sung mãn. 22. Tướng có đủ 40 cái răng, đầy đủ 40 cái răng. Người thông thường chúng ta có 36 cái răng. 40 cái răng là tướng quý. 23. Tướng răng trắng dày khít. Không những ngài có 40 cái răng mà răng còn rất chắc chắn. 24. Tướng bốn răng trắng sạch. Đây là bốn răng cửa. Trên dưới bốn răng lớn là răng cửa. 25. Tướng má như sư tử, hai gò má đầy đặn như sư tử. Hình như đều có râu tóc vậy, hình vuông nở nang đầy đặn. 26. Tướng nước trong cổ họng có vị ngọt thơm. Trong cổ họng của Phật thường có chất nhờn, phàm thực vật nuốt vào đều có mùi thơm. Điều này chúng ta có thể lý giải. Cho nên đương thời Đức Phật đi khất thực bên ngoài, người ta cúng gì dùng nấy, tuyệt đối không có chọn lựa, mà họ thật sự là một đoàn thể lục hòa bình đẳng. Khất thực không phải nói khất thực là phân, cũng giống như phân từng tổ nhỏ vậy đi khất thực khắp các thôn cùng ngõ hẹp. Quý vị xem một đoàn thể lớn như thế, 1255 người, tôi tin rằng phải chia ra rất nhiều tổ nhỏ, mỗi người đều đi khất thực. Khất thực trở về ăn cùng nhau, khi trở về trộn lẫn với nhau. Quả thật vậy là một bát cơm ngang nhà. Cho nên họ rất bình đẳng. Thức ăn quý vị khất thực được rất ngon, họ khất thực được không ngon, mọi người đều bỏ chung với nhau, hỗn hợp lại. Hỗn hợp với nhau, chúng ta tin rằng Đức Phật gia trì. Khi Đức Phật gia trì, mùi vị đều trở thành thượng vị. Cảnh tùy tâm chuyển. Đức Phật có năng lực này. Hai mươi bảy, tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài, mềm mỏng có thể đưa đến trước mặt, chạm đến chân tóc trên trán. Lưỡi của Phật là tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi ngài vừa mỏng vừa nhỏ, có thể che cả khuôn mặt. Tướng này ở đây không có nói nhân. 32 tướng tố 80 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp đều có nhân. Cho nên trong kinh điển thường nói đến Bồ Tát tu hành chứng quả trước khi thành Phật, phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Vì sao vậy? Tướng hảo là tu phước báo. Không có phước báo, người ta không thích quý vị. Quý vị giúp đỡ người ta, người ta không chấp nhận, không muốn tiếp nhận. Vì thế cần phải tu phước báo. Đây cũng là khơi gợi cho chúng ta. Hy vọng chúng ta đều có thể phước huệ song tu. Nếu quý vị tu phước, không tu tuệ, đó là phàm phu. Tu tuệ không tu phước, quý vị không thể độ chúng sanh. Tôi từng xem một bài viết của ông Tăng Quốc Kiên, một phong thư viết cho bạn mình, cảm thán nếp sống đương thời ngày càng đi xuống. Ông đưa ra rất nhiều người, thậm chí là người đọc sách, vẫn tham đồ danh lợi như thường, không thật lòng vì nước vì dân, đều là vì danh văn lợi dưỡng cho bản thân. Ông rất cảm khai. Họ làm quan lớn ở địa vị cao, bổng lộc nhiều, nhưng không tròn trách nhiệm, không chịu thật lòng làm việc cho nhân dân. Thật sự gặp được người tốt, người tốt này địa vị rất thấp, mà đa phần đều không có nhân duyên. Người ta không dùng họ, cho nên suốt đời lao đao. Rất nhiều người sau cùng oán hận mà chết. Ông ta rất cảm khái đối với điều này. Người học Phật chúng ta đều biết. Vì sao vậy? Vì sao người tốt không được quả báo tốt? Vì họ có trí tuệ nhưng không có phước báo. Tức là trong đời quá khứ tu tuệ không tu phước, họ phải chịu quả báo này. Những người làm quan lớn không có lòng yêu nước thương dân thật sự, ngồi trên địa vị cao đó là do họ tu phước không tu tuệ, họ có phước bao lớn. Chúng ta rất rõ ràng thấu hiểu chân tướng sự thật, cho nên gặp được Phật pháp, đó là ta thật sự đạt được viên mãn. Phước không đủ, phước có thể bổ sung. Tuệ không đủ, tuệ cũng có thể bổ sung. Gặp được Phật pháp, tất cả đều được viên mãn. Đại viên mãn. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xuất gia, Ngài là một vị quốc vương, chứng tỏ phước báo của Ngài rất lớn. Tùy xuất gia dạy học, quý vị xem đệ tử tùy tùng của Ngài có 1255 vị. Đây là số đệ tử thường đi theo Ngài. Không thường đi theo, đột xuất đến tôi dự thỉnh không dưới 3000 người. Một đoàn thể lớn như thế, đây là phước báo. Được đại chúng xã hội cung kính khen ngợi. Mỗi người đều là học sinh tướng, đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là phước tuệ song tu. Họ tiếp thu giáo huấn của Thế Tôn, sau đó họ lại truyền dạy cho người khác, đi giáo hóa khắp nơi. Cho nên họ được phước tuệ song tu. Đây chính là nói phước và tuệ chúng ta đều phải quan trọng. Đức Phật vô cùng quan trọng tu phước. khi chúng tôi mới theo thầy Lý học. Thầy dạy chúng tôi cũng dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được lơ là việc tu phước. Nếu không có phước báo, thầy nói rất rõ ràng, dù ta có trí tuệ, giảng kinh thật lưu loát, nhưng sao không có người nghe? Như vậy nghĩa là sao? Vì không có phước báo, không có nhân duyên. Cho nên thầy rất chú trọng, thường dặn dò chúng tôi phải kết pháp duyên, cần phải tu phước. Học sinh chúng tôi đều rất nghèo, thu nhập rất thấp, phải tu như thế nào? Thầy rất thiện xảo, mỗi tuần thầy giảng kinh 2 lần, một lần ở thư viện, một lần tại liên xã. Vậy những học trò học giảng kinh như chúng tôi hơn 20 người. Ngày mà thầy giảng kinh, học trò chúng tôi lo việc tiếp khách. Tiếp đãi là tu phước, đứng trước cửa hoan nghênh mọi người đến, dẫn dắt mọi người sắp đặt chỗ ngồi và tặng sách cho họ. Thầy nói nếu như quý vị có một ít tiền lẻ, mua một ít đậu phụng, phân mỗi người một ít là kẹo. Đây đều là tu phước, đều là kết duyên. Chúng tôi học được từ đây. Vì vậy về sau pháp duyên thù thắng, duyên càng kết càng rộng. Phải thực hành mới được. Đức Phật dạy chúng ta không nên tích chứa tài sản. Tích chứa tài sản là mất đạo. Có tài sản thì sao? Có tài sản cần phải bố thí. 10 phương đến thì 10 phương đi. Hiệu quả này ngày càng nhiều, ngày càng thù thắng. Càng thù thắng thì càng phải làm nhiều. Không làm không được. Phương pháp tốt nhất là gì? Suốt đời tôi học theo Đại sư Ấn Quang. Cả cuộc đời Ngài, 10 phương cúng dường Ngài chỉ là một việc, là bố thí pháp. Quý vị xem, Ngài dùng tiền người ta cúng dường, thành lập một quần hóa xã. Quần hóa xã giống như một nơi lưu hành kinh điển vậy. Ngài có thể tự xuất bản. Lúc đó Ngài tự mua một bộ máy, đó là sắp chữ chì, cần có nhân công, có người sắp chữ, có hiệu điểm, có biên tập. Quan hóa xã của Ngài giống như một tiệm sách vậy, tự mình in rất tốt. Bản in của quan hóa xã chữ lớn, rõ ràng, giấy và đóng đều đẹp, rất chú trọng. Quý vị thấy sách xuất bản từ quan hóa xã cảm thấy rất hoan hỷ. Ít chữ sai gọi là bản tốt. Cho nên bản tốt trong thời cận đại nhất, có thể nói quan hóa xã xứng với danh hiệu này. Đây là sách bản đẹp. Cho nên đây là một việc rất khó được. Học theo hòa thượng, suốt đời hòa thượng chỉ làm một việc này. Gặp khi có thiên tai, hòa thượng cũng cứu tế. Tiền từ đâu mà có? Ngài rút ra một ít từ trong khoản tiền in kinh. Ngài lấy việc in kinh, ấn tống kinh sách làm chủ. Suốt đời Ngài không làm gì khác, không xây chùa. Ở trong đạo tràng của người khác, chỉ làm duy nhất việc này. Tôi cảm thấy rất hay, ít lo, không có gì vướng bận. Đem Phật pháp lưu thông trên toàn thế giới, điều này quả thật không dễ. Bây giờ việc chúng ta có thể làm rất nhiều. Chúng ta có thể làm truyền hình, có thể dùng mạng internet, có thể dùng CD, có thể in ấn kinh sách, đây đều cùng một tính chất. Khiến càng nhiều người biết đến Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, học Phật Pháp, đã được thành tựu thù thắng trong Phật Pháp, đây là việc tốt công đức vô lượng. Cúng dường nhiều thì sao? Cúng dường nhiều chúng ta in sách lớn,